Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia. Kính thưa các vị phát tâm hiến tạng lần thứ bảy tại Chùa Giác Ngộ đêm nay, xin tất cả dâng cao tràng pháo tay để tán dương chung. Từ năm 2014, Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ và ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay vận động các quý Phật tử khắp nơi phát tâm hiến mô tạng và hiến xác cho y học. Đính đến hôm nay đó, thì phát tâm tại Chùa Giác Ngộ có được 4.511 người. Trong số đó, năm 2014 được 215 người, 2015 250 người, 2016 583 người, 2017 527 người, 2018 là năm nhiều nhất, 1.138 người, năm 2019 xin lỗi nhiều nhất là 29, 1.278 người, và năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19 tụt xuống chỉ còn có 522 người. Thì trong số này đó, của riêng năm nay đó, thì có 290 người hiến tạng và 232 người đó hiến xác. Nếu tính con số năm 2017 đó, thì trên toàn quốc chúng ta có khoảng được 13.000 người thôi. Và con số này tăng trưởng qua năm 2018-2019. Năm nay thì tụt giảm hơn năm qua. Anh Nguyễn Hoàng Phúc mới cho hay đó, là tính tổng số từ trước đến giờ đó, thì Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia đó đã vận động được gần 40.000 người. Thì trong số 40.000 người, Chùa Giác Ngộ chúng ta đã thuyết phục được 4.510 mấy người, tức là chiếm hơn 10%. Và điều này cho thấy sự hiểu biết, tâm từ bi của các quý Phật tử dành cho những bệnh nhân hiểm nghèo mà mạng sống của họ đó được đong đo tính đếm bằng sự phát tâm của quý vị. Nhân dịp này đó, xin cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa để tán dương. Trải qua 7 lần thì thầy cũng đã có 7 buổi phát biểu về vấn đề này. 6 buổi trước thì tổng kết thành một quyển sách mà thầy tin chắc rằng là mỗi vị đều đã có trong tay rồi. Quỹ Đạo Phật ngày nay ấn tống rộng rãi. Thì đêm nay đó, thì thầy chỉ nhấn mạnh đến 3 góc độ. Thứ nhất đó, là lợi ích của hiến mô tạng. Về lợi ích đó, thì chúng ta nên nhận diện có 2 lợi ích rất thiết thực: lợi ích ở hiện tại và lợi ích ở kiếp sau. Về lợi ích ở hiện tại đó, thì chúng ta cần phải ghi nhận rằng là trên toàn cầu hiện nay đó có tối thiểu 120.000 người đang chờ ghép tạng. Và con số đó là con số rất lớn, nhưng nguồn cung ứng tạng rất hạn chế. Đã đưa Việt Nam gần 98 triệu dân, và số lượng người được ghép cho đến hôm nay đó thì khoảng tầm 5.300-5.400 gì đó. Nghĩa là số lượng người phát tâm hiến tạng không nhiều. Nếu trong tình trạng chết não mà người kém may mắn đó đã phát tâm hiến tạng, và trong thời gian 8 tiếng sau khi chết, và là trong lúc giai đoạn chết não, thì cơ thể đó có thể có cơ hội mang lại sự sống cho ít nhất 6 người. Và trong trường hợp rộng nữa đó là có thể lên đến 11, 12 người. Nghĩa là người hiến tạng thành công có cơ hội giúp cho 6 đến 12 người tái sinh ngay trong kiếp này mà không cần phải chết. Như tiến trình sinh lão bệnh tử mà Đức Phật đã dạy. Nếu chúng ta quan sát cảnh người ghép tạng thành công hạnh phúc bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã phát tâm hiến cúng, thì dĩ nhiên người hiến cúng đã ra đi rồi, thì có lẽ chúng ta sẽ thấy đây là nghĩa cử, không chỉ đơn thuần là nhân ái, mà là một cái nghĩa cử từ bi rất quan trọng. Lợi ích ở kiếp sau đó, chúng ta phải tin rằng nhân quả là có thật. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Như chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ khoảng 2.600 năm về trước, hoặc là chủ nghĩa duy vật hiện đại cho rằng sau khi chết thì con người trở về với đất nước lửa gió. Bát Nhã Tâm Kinh, bài kinh quan trọng được đọc tụng trong các chùa Bắc Tông, Đức Phật dạy chúng ta về quy luật bảo toàn năng lượng vật chất và năng lượng tâm. Nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Tạm dịch: mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Cái năng lượng đó được bảo toàn. Như vậy, sau khi qua đời, người hiến mô tạng chắc chắn sẽ hưởng được phúc lành. Vì đó là quy luật nhân quả. Phúc lành mà chúng ta tin chắc rằng người hiến tạng sẽ đạt được đó, đó là thân tướng hảo, sức khỏe và tuổi thọ. Và đó là những yếu tố để dẫn đến sự thành công trong cuộc sống, cũng như là chất lượng hạnh phúc của kiếp người. Chúng ta vừa đọc bài kinh Vô Ngã Tướng và kinh Từ Bi. Kinh Từ Bi dạy chúng ta thực tập năng lượng gồm có hai phương diện. Phương diện một á, thông cảm nỗi khổ niềm đau sâu sắc của tha nhân. Và trong tình huống hiến tạng đó, đó là các bệnh nhân hiểm nghèo. Và năng lượng thứ hai đó là nhổ lên nỗi khổ niềm đau ở những người đang có nhu cầu khẩn thiết. Ở đây là các bệnh nhân hiểm nghèo. Kinh Vô Ngã nhắc chúng ta thực tập thi thể này, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đối với người đã chết, và đối với người đang hấp hối hay chết não, thì thân thể này và bốn phương diện của tâm không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhận thức đó giúp cho chúng ta không rơi vào trạng thái tiếc nuối. Vì các hoạt động của tâm bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, sau khi chết ngưng hoạt động trên cái thi thể, bởi vì đã có mặt ở trong bào thai của một người mẹ hoặc là một giống cái, tùy theo phước hay tội. Do đó nỗi sợ hãi về chết toàn thân, cũng như nỗi sợ hãi về việc thi thể của chúng ta được mổ xẻ, các bộ phận tạng mô được đưa ra và lắp vào trong cơ thể một người khác sẽ không diễn ra. Cho nên nhận thức rõ được hai lợi ích ở hiện tại, đó là cứu người, trao tặng sự sống, và kiếp sau chúng ta sẽ là người thụ hưởng quả phúc. Giá trị của hành vi hiến mô tạng sẽ trở nên thiết thực, và chúng ta xem á, thân thể của người bệnh cũng chính là thân thể của bản thân hay là người thân của mình. Từ đó mạnh dạn phát tâm. Nếu quý vị tin vào học thuyết chết không phải là hết và quả phúc sẽ trổ trên nền tảng của gieo nhân phúc, ở đây là mối quan hệ hiến mô tạng, thì xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết và phát nguyện chung. Điều hai, vượt qua các nhận thức sai về chết và tái sinh. Như tôi vừa nói, số lượng bệnh nhân đang chờ được ghép tạng tại Việt Nam và trên toàn cầu rất cao, đang khi nguồn tạng được quý vị phát tâm là quá khan hiếm. Sau nhiều năm, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đã làm việc hết công suất, cho đến thời điểm này mới được khoảng 40.000 người phát tâm thôi, là quá ít trên tổng số 98 triệu dân. Một trong những nguyên do đó là người ta tin rằng chết phải toàn thây thì kiếp sau tái sinh làm người mới có cơ thể lành lẹn, khỏe mạnh. Đó là nhận thức mê tín. Cái sức khỏe của chúng ta ở kiếp này lại thuộc vào ba yếu tố. Thứ nhất là gen di truyền của cha mẹ. Thứ hai đó là môi trường sống. Và thứ ba đó, đó là cách sống, bao gồm chế độ ăn uống, vận động cơ thể, làm việc, ngủ nghỉ, làm chủ cảm xúc và thói quen. Ba yếu tố này tạo ra sức khỏe dài, tức là sống thọ, hay sức khỏe ngắn, tức là yếu thọ. Có người sống thọ nhưng trong bệnh tật, có người sống thọ nhưng rất khỏe mạnh cho đến giờ phút tắt hơi thở. Và thân tướng cũng như sức khỏe của chúng ta trong tiến trình tái sinh ở kiếp sau không lệ thuộc vào gen di truyền của cha mẹ chúng ta kiếp này. Thì kiếp này quý vị có thể bị khuyết tật, ví dụ như các thương phế binh trong các cuộc chiến tranh. Điều đó không có nghĩa là kiếp sau sẽ tiếp tục bị phế tật, cái đó là không bao giờ có được. Nhất là các thương phế binh đó, họ hy sinh sức khỏe, một phần cơ thể của họ, thậm chí có nhiều người đó bỏ mạng vì độc lập chủ quyền của dân tộc. Chắc chắn kiếp sau phải có được quả phúc về thân tướng. Là Phật tử thì chúng ta phải tin điều đó. Mặc dù Đức Phật dạy chúng ta khi làm công việc này thì đừng mưu cầu phúc báo, tức là hãy trải nghiệm tâm vô ngã, tâm đại bi, tâm thương chúng sinh mà làm tất cả những việc tốt nhất có thể. Ngộ nhận thứ hai là sau khi chết không được đụng vào thi thể trong 8 tiếng đồng hồ. Thì đây là quan niệm mê tín có xuất xứ từ Trung Hoa. Và một trong những lý do dẫn đến cái mê tín này được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng người tu theo Tịnh Độ Tông là vì người ta gán vào miệng có đường Tam Tạng Huyền Trang, một bậc trí tuệ đặc biệt của Trung Quốc. Các tác phẩm nổi tiếng của Đại sư Huyền Trang cũng như các dịch phẩm và sớ giải của ông không có câu nào, đoạn nào, trang nào nói rằng sau khi chết không nên đụng vào thi thể. Và niềm tin đó còn lý giải rằng đó, việc đụng vào thi thể sẽ làm cho người chết khởi lên sự giận tức, từ đó cận tử nghiệp này dẫn đến sự tái sanh vào cảnh giới xấu. Lý giải đó, câu chuyện thêm thắt đó hoàn toàn trái ngược với luật nhân quả và luật tái sinh trong đạo Phật. Do đó tôi tha thiết kêu gọi cộng đồng Phật tử nói chung, trong đó có cộng đồng Phật tử tu Tịnh Độ Tông nói riêng, đừng nên lo lắng sợ hãi về việc trong 8 tiếng sau khi tắt thở không được đụng vào cơ thể. Bởi vì để có hiệu quả trong việc ghép tạng, đại đa số các bộ phận cần phải được đưa ra khỏi cơ thể, tức là mổ xẻ trong vòng 8 tiếng. Mà trễ hơn nữa thì cái tác dụng của ghép tạng sẽ rất khó thành công. Không có đoạn nào, trang nào trong kinh điển Pali gồm 17.000 mấy trăm bài kinh, kinh A Hàm với số lượng tương đương và hơn 3.000 bài kinh Đại Thừa nói như thế, thì không có lý do gì chúng ta phải tin một niềm tin sai lầm như thế. Sau khi chết, theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ, tâm thức của con người trong vòng tích tắc thoát ra khỏi thi thể, lập tức có mặt trong cuộc giao hoang giữa một người nam và người nữ, trong điều kiện người nữ không thực hiện các biện pháp an toàn tránh thai, và trong ngày mà người ấy có khả năng thụ thai. Thì đây là điều Đức Phật nói rất rõ trong Kinh Trung Bộ. Bên cạnh hai yếu tố khác không thể thiếu, đó là tinh cha chứng mẹ và cái mối quan hệ nhân quả giữa cặp nam nữ đó và người mới chết này đó có một số chung về nghiệp. Để sanh ra đó là cha mẹ và con của nhau. Theo Phật giáo Đại Thừa đó, thì thời gian tái sinh sớm nhất là một tích tắc, muộn nhất là ngày thứ 49. Điều này không có nghĩa tất cả mọi người chết đều phải trải qua tuần thất thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến tuần thất thứ bảy. Dung hòa cả hai trường phái Phật giáo thì chúng ta nhận thức rằng là chết không phải là hết, và tái sanh là một quy luật có thật. Tâm thức là thoát ra khỏi cơ thể rồi, còn đâu mà sợ đau trong việc mổ xẻ nữa. Còn đâu mà có cảm giác nóng lạnh khi chúng ta chọn giải pháp quả thiêu hay là thổ tác. Chọn quả thiêu thì mấy tiếng sau trở thành là cát bụi, chọn thổ tác thì vài năm, vài chục năm thì theo chất lượng của hòm. Rồi thi thể này cũng trở về với bốn nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, hoàn toàn vô ích. Như Đức Phật đã nói, chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. trong kinh Pháp Cú. Như vậy, để cho thi thể tưởng chừng như vô dụng đó trở thành hữu dụng, cách tốt nhất là hiến tạng. Trong giai đoạn chết não, dĩ nhiên là chúng ta được quyền hiến tạng đang lúc chúng ta khỏe mạnh, và điều đó chỉ được khích lệ và cho phép trong tình huống quan hệ cha mẹ, con cái, anh chị em, vợ chồng của nhau, vì ta muốn chia sẻ cái thời gian quý báu cùng sống nhau trên cõi đời này. Rồi thông thường đó thì tình huống không phải là người thân phát tâm hiến mô tạng khi còn sống khỏe thì không được khích lệ lắm, mặc dù ở một số nước cho phép được cái quyền tự do đó. Chết não dẫn đến chết thật chỉ là vấn đề thời gian vài ba hôm. Tiếc nuối tình trạng người đang bị chết não, thân bằng quyến thuộc có thể tốn thêm nhiều tiền nữa, rồi cũng không thể níu kéo sự sống được. Cho nên là Phật tử đó, thì trong tình huống đó chúng ta nhớ quy luật Đức Phật dạy: sanh già bệnh chết diễn ra trên cơ thể sinh học này, và hoan hỷ đón nhận đó. Thì trong giai đoạn chết não, việc ghép tạng sẽ rất thành công. Hiện nay thì ngành ghép tạng của Việt Nam có nhiều tiến bộ, và lát nữa chúng ta sẽ nghe ông Nguyễn Hoàng Phúc cho chúng ta những thông tin quý giá này. Do đó phải vượt qua được các niềm tin sai, nhận thức sai về chết và tái sinh. Việc hiến mô tạng hoàn toàn không những không ảnh hưởng xấu đến tiến trình tái sinh, mà còn tạo ra quả phúc cho sự tái sinh ở kiếp sau. Điều đó là điều chắc chắn phải xảy ra. Chúng ta phải có niềm tin bắt đầu về vấn đề này. Nếu quý vị quan hệ với niềm tin đó trên nền tảng lời Phật dạy, hãy cho một làn vỗ tay thật lớn để khích lệ chung. Điều cuối cùng, cần thay đổi luật. Năm 2006 đó, thì lần đầu tiên Việt Nam chúng ta ban hành luật liên hệ về vấn đề ghép tạng. Anh Nguyễn Hoàng Phúc vừa gửi thư mời tham dự hội thảo về ghép tạng tại Việt Nam vào ngày 12-13 tháng 12 năm 2020. Và tôi mới xem đó, thì bài thứ ba đó do anh là người chấp bút chính, có tựa đề là một số góp ý sửa đổi bổ sung về chính sách pháp luật liên quan đến hiến ghép mô tạng tại Việt Nam. Thì nhân dịp này đó, tôi xin chỉ có hai góp ý nhỏ. Thứ nhất đó, là luật ghép mô tạng Việt Nam, tạm gọi tắt như thế, quy định phải trên 18 tuổi mới có đủ tư cách công nhân để làm việc này. Và trên thực tế, tai nạn và vô thường xảy ra với mọi lứa tuổi. Có rất nhiều trường hợp cha mẹ các cháu vị thành niên có nguyện vọng đó, và các cháu trước khi chết cũng có được tâm nguyện đó, nhưng cơ hội thoát khỏi tầm tay do giới hạn của luật. Năm 2018, trường hợp của bé cháu và cháu bé với cái quyết định sáng suốt của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và cha mẹ các cháu, sự kiện hiến giác mạc được diễn ra, còn ghép tạng thì vẫn chưa thực hiện được do giới hạn của luật, đã tạo ra một cú hích thúc đẩy sự phát tâm hiến tạng gia tăng vào năm 2018 và 2019. Chứ còn cuối năm 2017 thì có khoảng chừng 12-13 ngàn người thôi. Như vậy, nếu các cháu vị thành niên chẳng may đối diện với sự qua đời, do bệnh tật, do tai nạn, có được cơ hội hiến mô tạng sẽ thúc đẩy những người lớn hơn. Các cháu nhỏ còn làm được, người lớn mà làm không được thì cảm thấy chưa thích hợp. Và tôi tin rằng là việc thay đổi luật trong tình huống này đó sẽ thúc đẩy sự gia tăng việc hiến mô tạng tại nước Việt Nam với dân số gần 98 triệu. Góp ý thứ hai đó, đó là luật bảo hiểm y tế của Việt Nam vẫn còn những giới hạn nhất định, và có lẽ về chi phí bảo hiểm y tế, Việt Nam là nước rẻ nhất thì phải. Mỗi năm các công dân chỉ đóng trung bình là 750 ngàn, chia ra 365 ngày thì mỗi ngày chưa được 2.000 đồng. Mỗi khi có những vấn đề liên hệ đến sức khỏe, chúng ta được hỗ trợ gần như 80%, chỉ chia sẻ cái nguồn chi phí khoảng 20% thôi. Ấy thế mà vẫn còn đó rất nhiều người Việt Nam chưa mua bảo hiểm y tế. Và cái quy định của bảo hiểm y tế hiện nay nó cũng rất là khiêm tốn. Số tiền chi cho các ca ghép tạng á, khoảng từ 100 triệu, có báo thì nói nhiều nhất là 200 triệu. Có lẽ về vấn đề này thì anh Nguyễn Hoàng Phúc là nắm rất là chi tiết. Đang khi giá chi phí của ghép tạng như tim là phải 1 tỷ đồng, gan 1 tỷ rưỡi, thận thì cũng phải từ tối thiểu 300 cho đến 500 triệu trên một ca. Và những bệnh nhân bị hiểm nghèo về sự sống, sau khi đã trải qua cái giai đoạn điều trị vô vọng thì cái tiền chi phí mà gia đình họ trang trải cũng đã quá tổn thất rồi. Cho nên cái chi phí ghép tạng mà nếu không thay đổi luật bảo hiểm đó thì có lẽ cũng rất khó có nhiều người làm được công việc này, nếu chúng ta may mắn có được cái nguồn cung về ghép tạng, tức là số lượng người phát tâm hiến tạng nhiều hơn. Và góp ý thứ ba, như là có năm 2018 tôi cũng đã nêu ra, đó là một số quốc gia vẫn cho phép các tử tù được cái quyền quyết định hiến mô tạng thay vì để cho họ chết bình thường. Và đứng từ góc độ chuyển nghiệp ở trong đạo Phật đó, thì thay vì họ chết theo quy định của luật pháp thì nghiệp mà họ đã tạo mang nỗi khổ niềm đau cho tha nhân ở quốc gia của họ đó không được giảm đi, không được chuyển hóa. Đang khi việc phát tâm hiến mô tạng của họ ở giai đoạn đó giúp cho họ có cơ hội chuyển được nghiệp, nhất là những tử tù gắn liền với cái tội giết người. Giết người là kết thúc mạng sống, mà hiến mô tạng là chuyển được trực tiếp cho lĩnh vực này. Thì tại Việt Nam chúng ta thì vẫn chưa cân nhắc các vấn đề đó. Thì đây là vấn đề đó thuộc là quyết định của Quốc hội trên đề nghị của Bộ Y tế. Do đó tôi rất kính mong hội thảo quốc gia vào ngày 12-13 tháng 12 sắp tới, chắc chắn thì bài thuyết trình của anh Nguyễn Hoàng Phúc với tư cách là phó giám đốc trung tâm điều phối đó, quốc gia đó, sẽ có nhiều cái kiến nghị góp phần đưa đến nhận thức rằng việc thay đổi các luật liên hệ đến ghép tạng sẽ được diễn ra tích cực ở Việt Nam. Theo đó chúng ta sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân mạng sống, tức là trao tặng cơ hội được tái sinh cho nhiều bệnh nhân hiểm nghèo ngay trong kiếp sống hiện tại này. Với ba điều này đó thì tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các quý thiện nam tín nữ đã tin tưởng vào chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật ngày nay, đăng ký nhiều hoạt động hữu ích cho nhân sinh, và đặc biệt là có mặt trong ngày hôm nay cũng như vắng mặt, và với số lượng đăng ký là 522 người. Và quý vị cũng nên lưu ý đó là dầu lễ đăng ký tập thể diễn ra trong ngày hôm nay không có nghĩa là sau đêm nay thì số này sẽ khóa lại, việc đăng ký hiến mô tạng là không bao giờ kết thúc. Quý vị có thể đăng ký quanh năm, làm đúng các thủ tục theo hướng dẫn của Trung tâm Ghép Tạng Quốc gia, mà chùa Giác Ngộ là một trong những địa điểm góp phần cho công việc này. Và chúng tôi chân thành tán dương anh Nguyễn Hoàng Phúc cũng như là tập thể các vị lãnh đạo và nhân viên của Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia đã làm việc ngày và đêm để có được những đóng góp cho sức khỏe và mạng sống con người. Vì theo Đức Phật đó, làm con người là phước báo hơn tất cả các loài động vật. Muốn làm thánh, làm Phật đều bắt đầu bằng việc làm người. Và thân người đó được Đức Phật sánh quý là quý giá hơn hết. Cho nên sanh ra trong kiếp này, Đức Phật khuyên chúng ta phải chân thành tri ân cha và mẹ, và phải giữ sức khỏe, duy trì tuổi thọ, để cơ thể này trong khoảng thời gian, quỹ thời gian ngắn của kiếp người, làm được những việc đáng làm, mang lại giá trị sống, trong đó có chất lượng sống hạnh phúc cho mình và cho mọi người xung quanh. Kính chúc tất cả được an lành và hạnh thông.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.